chương trình phát thanh Tìm hiểu biển đảo Việt Nam được khai thác trên kênh thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Đoàn tàu không số dệt nên kỳ tích đường Hồ Chí Minh trên biển. Hải Phòng phát huy hiệu quả công tác phòng chống IUU. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, thưa các bạn, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn ác liệt, khi con đường chi viện trên bộ chưa thể vươn tới các chiến trường xa, sâu trong vùng địch chiếm đóng, thì những chuyến tàu nhỏ bé, tàu không số, bí mật đạp sóng Biển Đông, vượt sự ngăn chặn kiểm soát ngặt nghèo của quân thù, tiếp tế vũ khí, bổ sung lực lượng cho đồng bào, chiến sĩ miền Nam đánh mạnh, thắng lớn. Những chuyến tàu của Đoàn Vận tải Thủy 759 thành lập ngày 23 tháng 10 năm 1961 và là tiền thân của Lữ đoàn 125 Hải quân ngày nay đã mở đầu cho một hành trình đầy gian khó, hy sinh nhưng mang ý nghĩa quan trọng chiến lược đối với sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Cứ vào dịp tháng 10, ông Trần Văn Lịch, cựu chiến binh của đoàn tàu không số, lại cùng đồng đội quay trở lại Bảo tàng Hải quân Việt Nam tại Hải Phòng để cùng nhau ôn lại, ghi nhớ những kỷ niệm trên những chuyến đi biển đầy bão táp năm xưa, để được nhìn thấy con tàu HQ-671 hay còn được biết đến với số hiệu là C-41-641, con tàu duy nhất còn lại của đội tàu không số, là bảo vật quốc gia hiện được trưng bày tại Bảo tàng Hải quân. Tàu HQ-671 là một phần lịch sử làm nên huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển. Cựu chiến binh Trần Văn Lịch nhớ lại.
Anh em mà đi biển về thì sóng to gió lớn, địch tình căng thẳng. Nhưng khi gặp được cái chiến sĩ bến mà thì cái mệt nó quên hết. Khi anh em lên tàu thì trong cái tầm nhìn của nó rất là hạn chế, tối. Đèn tàu lúc đó thì bị tắt hết, đèn hành trình cũng tắt, đèn ở trong buồng cũng bị tắt. Lúc đó không nhận được mặt nhau, chỉ nghe tiếng nói. Khi mà người ta nghe được tiếng nói thì các anh đã nhận ra nhau được người của bến, thì họ sung sướng và bắt đầu bến mới bờ gặp nhau.
Còn với ông Thẩm Hồng Lăng, ký ức về con tàu 645 vẫn vẹn nguyên trong tâm trí khi ông là thủy thủ trên tàu. Ông không thể ngờ rằng chuyến đi đầu tiên chở hơn 60 tấn vũ khí vào miền Nam cũng là chuyến đi cuối cùng của ông với những người đồng đội trên tàu 645. Được hóa trang kỹ càng đi trên hải phận quốc tế để qua mặt máy bay tuần tra của địch. Thế nhưng, ngày 23 tháng 4 năm 1972, cán bộ chiến sĩ trên tàu không thể ngờ rằng khi chỉ còn cách Phú Quốc 60 hải lý thì nhận được điện báo từ Bộ Tổng Tham mưu, tàu đã bị lộ. Tàu chuẩn bị quay mũi để trở lại vùng biển quốc tế thì đã bị bao vây tứ phía. Sau khi chiến đấu quyết liệt với địch, 4 chiến sĩ trên tàu đã hy sinh. Để hồ sơ vũ khí không rơi vào tay quân địch, chính trị viên tàu Nguyễn Văn Hiệu đã quyết định cho số chiến sĩ còn lại bơi vào bờ và một mình ở lại đánh bộc phá hủy tàu trước khi địch áp sát.
Đứng thì anh Hiệu anh ấy đi ở bên dưới buồng ngủ, anh đi lên, anh ấy hỏi, anh ấy bảo là rời tàu đi, xong rồi rời tàu đi. Đang nói chuyện thế thì ông ấy bất ngờ, ông ấy đẩy tôi xuống biển. Thì tôi nổi lên thì tôi nhìn lên thì tôi thấy ông ấy quay lưng, ông thấy tôi an toàn là ông quay lưng ông đi vào. Thì lúc bấy giờ là ông Hiệu ông ấy chủ động cho nổ tàu. Thế là tôi nghe cứ ịch một cái, thế là nước dâng lên. Chở vũ khí vào miền Nam thì chúng tôi có nhận nhiệm vụ là phải đưa được vũ khí đến tay cán bộ chiến sĩ miền Nam. Còn nếu không đưa được mà gặp địch thì phải hủy vũ khí. Thế là hai cái nhiệm vụ ấy anh Hiệu anh đã hoàn thành.
Đại tá Trần Phong, nguyên quyền đoàn trưởng đoàn 759 tàu không số, nay là Lữ đoàn 125 Hải quân kể lại. Để giữ bí mật tuyệt đối, tất cả các khâu đều được bảo mật. Thuyền trưởng và thủy thủ tàu không số không được tiết lộ nhiệm vụ với gia đình. Trước mỗi hành trình, họ phải gửi lại giấy tờ, ghi địa chỉ quê quán, người thân, chụp ảnh để lưu lại trong hồ sơ. Chuyến đi xa nhất của cựu thuyền trưởng tàu không số, đại tá Trần Phong là vận chuyển vũ khí đến Cà Mau vào tháng 10 năm 1963. Sau hàng chục ngày lênh đênh trên biển, né tránh sự kiểm tra gắt gao của địch, tàu đã tới Cà Mau. Nhưng khi vào tới bến thì nước rút, tàu chở hơn 60 tấn vũ khí mắc cạn ngoài cửa sông.
Toàn tàu chúng tôi tập trung vào ngụy trang. Anh em chiến đấu thì chuẩn bị vũ khí sẵn chiến đấu. Anh em khác tập trung là căng bạc lên. cả mặt trắng lên che coi như cái tàu đi buôn, đi giao hàng các nơi về đó. Và vừa xong đó, thì máy bay đến, nó lượn ba vòng, nghiêng ngó hết. Tôi thuyền trưởng cùng anh tín hiệu lên đài chỉ huy, mặc áo là rằng ri đó, treo cờ ngụy lên. Mà lượn ba vòng xong thì nó bay đi luôn. Mà chúng tôi quan sát toàn bộ dưới biển thì không phát hiện được gì. Hoạn nạn đã qua và cả bến, cả tàu reo mừng.
Chuẩn đô đốc Phạm Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân chia sẻ, chiến thắng nào cũng đánh đổi bằng sự hy sinh. Có rất nhiều cán bộ chiến sĩ đã nằm lại giữa lòng biển bao la để bảo vệ an toàn cho đoàn tàu không số và con đường huyền thoại. Chiến tranh đã đi qua, nhưng những bài học kinh nghiệm, ý chí chiến đấu của các cán bộ chiến sĩ đoàn tàu không số vẫn còn mãi để lớp lớp cán bộ chiến sĩ hải quân hôm nay học tập và viết tiếp những truyền thống vẻ vang.
Thế hệ trẻ để phấn đấu, không những giữ vững mà còn phải tô thắm thêm truyền thống trong cái giai đoạn mới. Trong đấu tranh giành độc lập thống nhất đất nước, chúng ta đã có những huyền thoại, những kỳ tích để chúng ta bồi dưỡng xây dựng thế hệ trẻ có nhận thức và trách nhiệm đúng đắn, thì trong xây dựng và phát triển đất nước thì chúng ta sẽ tiếp tục lập lên những cái huyền thoại mới.
Thời gian đã lùi xa, nhưng tầm nhìn chiến lược của Đảng trong xây dựng phát triển đường Hồ Chí Minh trên biển cách đây 63 năm vẫn là dấu ấn không thể phai mờ, để lại nhiều kinh nghiệm quý báu trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo hôm nay và mai sau.
Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm cao cùng cả nước gỡ cảnh báo thẻ vàng, khai thác thủy sản cùng với các địa phương ven biển, các cấp, chính quyền và cơ quan chuyên môn thành phố Hải Phòng đã tập trung triển khai nhiều giải pháp quản lý chặt đội tàu khai thác trên biển, ngăn chặn hành vi khai thác bất hợp pháp. Cùng với tuyên truyền vận động, Hải Phòng còn triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực nhằm tạo điều kiện cho ngư dân yên tâm bám biển, tuân thủ các quy định của pháp luật.
Anh Luân ơi, anh em xuống.
Cùng với việc tăng cường tuần tra kiểm soát hoạt động ra vào cảng cá, cán bộ trạm kiểm soát biên phòng Bến Sâm, đồn biên phòng Đồ Sơn, bộ đội biên phòng Hải Phòng còn đến trực tiếp từng phương tiện, từng gia đình để tuyên truyền nhắc nhở thực hiện tốt các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác và đánh bắt thủy sản, chủ động ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp. Theo ông Đỗ Thanh Bình, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Bến Sâm, với quyết tâm đảm bảo an toàn tuyệt đối vùng biển đảo và ngư trường, trạm kiểm soát biên phòng luôn có sự phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng trong kiểm tra kiểm soát tàu thuyền, kiên quyết không cho xuất bến đối với các phương tiện không đảm bảo các thủ tục đăng ký đăng kiểm, thiếu lý lịch thuyền viên bằng thuyền trưởng, thiếu thiết bị giám sát hành trình.
Chúng tôi cũng đã phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Cảng Cá Bến Cá Ngọc Hải làm đúng đủ các cái quy trình. Thứ nhất về tuần tra kiểm soát, sau đó thì là phối hợp với quản lý cảng cá Bến Cá kiểm tra tất cả những cái phương tiện làm thủ tục xuất nhập bến. Chúng tôi kiên quyết là xử lý các cái phương tiện là thiếu, không đảm bảo các cái giấy tờ. Chúng tôi là kiểm tra giấy tờ một của cái phương tiện đấy là cuối cùng để đảm bảo hay không mới cho xuất bến.
Trong đợt cao điểm từ ngày 15 tháng 9 đến 15 tháng 10, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng còn lập tổ công tác tập trung tuyên truyền về IUU với phương châm đi từng ngõ, đến từng nhà, tuyên truyền cho ngư dân nắm được những quy định của luật thủy sản, vùng nào ngư dân được phép khai thác, cách khai báo hành trình ra sao, những ngư lưới cụ nào bị cấm sử dụng. Các đợt tuyên truyền liên tục như mưa dầm thấm lâu, giúp các chủ tàu nâng cao hiểu biết và có ý thức tuân thủ pháp luật. Anh Đinh Văn Luân, chủ tàu ở xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, chia sẻ.
Khi đi xuất bến, các cơ quan chức năng cũng có tuyên truyền. Thứ nhất là không làm đánh bắt trên hợp pháp, không dùng chất nổ, chất điện, những chất trái phép đấy. Với lại đánh bắt cho nó đúng luồng, đúng làn, cái mắt lưới, đúng theo quy định của pháp luật.
Đối với các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC về chống khai thác IUU đã triển khai công tác trực, tiếp nhận thông tin tàu cá 24/24 giờ, không kể ngày lễ ngày nghỉ. Từ ngày 1 tháng 1 năm nay, các cảng cá đã triển khai hệ thống giám sát tàu cá điện tử theo chỉ đạo của Cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, rà soát hệ thống VnFishBase, danh sách tàu cá IUU, tàu có nguy cơ cao để tăng cường quản lý giám sát. Trong năm 2023 và những tháng của năm 2024, không có trường hợp tàu cá và ngư dân Hải Phòng vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ. Ông Đỗ Đức Thịnh, chi cục trưởng chi cục thủy sản thành phố Hải Phòng cho biết.
Thành phố Hải Phòng thì cũng đã rất là sớm có xây dựng những cái cơ chế chính sách để hỗ trợ cho ngư dân thích ứng với cái quy định mới của luật thủy sản. Đó là thứ nhất là từ năm 2020 thì thành phố đã ban hành cái nghị quyết về cơ chế chính sách là hỗ trợ lắp đặt và thuê bao, cấp phí thuê bao cho cái thiết bị giám sát hành trình với những tàu cá từ 15 mét trở lên. Từ năm 2021 thì 21-22 thì thành phố cũng tiếp tục ban hành cái cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp tập trung.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý tàu cá ngăn chặn hoạt động khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không tuân thủ quy định trên địa bàn thành phố Hải Phòng vẫn còn tồn tại những hạn chế. Tỷ lệ xử lý vi phạm hành chính, tỷ lệ tàu cá được cấp giấy phép khai thác thủy sản còn thấp, vẫn diễn ra tình trạng mất kết nối thiết bị giám sát hành trình. Điều đó đòi hỏi thành phố Hải Phòng cần tập trung lực lượng, quyết liệt hơn nữa mới có thể tạo chuyển biến lớn trong công tác quản lý nghề cá.
Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Phương biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.